Nguyên tắc thứ 5: hướng đến điều tốt nhất. Người bi quan nhìn thấy sự khó khăn trong mọi cơ hội, còn người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi sự khó khăn. Winston Churchill, Thủ tướng nước Anh. Chúng ta thường gặp những người nêu ra vô số lý do khiến họ không thể thành công, nhưng chung quy những lý do này đều xuất phát từ một niềm tin trong họ rằng mình thật bất hạnh, bởi tất cả mọi thứ và mọi người trên đời này đều chống lại mình. Nhà triệu phú và cựu chủ biên tờ tạp chí Success, Clement Stone, thì ngược lại. Thay vì tin rằng thế giới này luôn ngầm phá hoại giấc mơ của mình, ông chọn cách tin rằng thế giới đang giúp đỡ mình. Thay vì nhìn những chướng ngại và thử thách như một điều tiêu cực, ông đã xem chúng như một yếu tố có thể tăng thêm sức mạnh giúp cho ông đạt được mục đích. Thật là một con người có niềm tin cực kỳ tích cực. Và điều đó đã giúp cho Clement Stone làm nên sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Hãy thử tưởng tượng xem, thành công sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu như bạn luôn tin rằng thế giới đang ủng hộ và không ngừng cho bạn nhiều cơ hội mới thú vị hơn. Những người thành công luôn làm như vậy. Họ luôn tìm kiếm điều tốt đẹp nhất. Và bạn hãy đoán thử xem, điều tốt đẹp nhất quả thật luôn xuất hiện với họ. Stendhal, tác giả sách, nhà sáng lập nên Human Awareness Institute, đã từng nói: "Tôi suy nghĩ như thể mọi người trên đời này đều là một phần trong kế hoạch giúp tôi trở nên hạnh phúc." Ngược lại, nếu bạn luôn cho rằng điều xấu nhất sẽ xảy ra, rằng mọi người xung quanh đều ngăn cản bạn đạt được một cuộc sống tốt đẹp nhất, thì chắc chắn bạn sẽ gặp phải những điều tệ hại đúng như bạn nghĩ. Não của bạn không thích bị chứng minh là nó sai, cho nên nó sẽ tự tìm lấy những bằng chứng để củng cố cho niềm tin và hy vọng của bạn. Bạn có còn nhớ chuyện về môn toán của Brian Kerr trong đoạn "Mọi thứ đều có thể xảy ra chứ?" Việc này cũng y như vậy đó. Nếu như bạn luôn nghĩ rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy đến, thì ta chỉ nhận được những phản hồi tiêu cực mà thôi. Và nếu cứ tiêu cực như vậy mãi, thì bạn có thể đảm bảo là mình chẳng bao giờ đạt được điều gì hay ho và vui vẻ cả. Hãy tìm kiếm, rồi bạn sẽ tìm thấy. Bạn hãy thử làm việc này nha. Trong một ngày thôi cũng được. Tìm ra điều tốt nhất trong mọi tình huống. Chúng tôi tin là bạn sẽ tìm ra. À, và nếu như việc này có hiệu quả, bạn không cần phải ngừng lại sau một ngày đâu. Xin mời bạn cứ tiếp tục thực hiện việc này mỗi ngày. Tác dụng phụ duy nhất đó là lòng biết ơn đối với cuộc sống và sự vui vẻ sẽ hiện diện thường trực trong bạn. Chẳng tệ chút nào, có phải không? Sau đây là vài cách đơn giản nhưng thực tế và hiệu quả để tiếp cận cuộc sống. Nếu bạn phải thuyết trình trước đám đông, thay vì cho rằng thính giả muốn thấy bạn ngắc ngứ không nói nổi, hãy tin rằng mọi người muốn thấy bạn bộc lộ hết khả năng ăn nói, tự tin và duyên dáng trên sân khấu. Nếu xe bạn bị chết máy giữa đường và có một người xa lạ dừng lại giúp đỡ bạn, thì thay vì tưởng tượng ra một tên giết người hàng loạt muốn tấn công bạn, hãy hình dung ra rằng có khả năng đó là một người tốt bụng và thật tình muốn giúp đỡ bạn. Có lẽ vì một năm trước đây cũng có người đã giúp đỡ anh ta như thế này khi xe anh ta bị chết máy chăng? Nếu người bạn thân chuyển nhà đi, thì thay vì tin rằng đời bạn là một chuỗi những điều bất hạnh, đắm chìm trong cô đơn và tuyệt vọng, hãy nghĩ rằng từ giờ, trong đời bạn lại có thêm một khoảng trống để đón chào những người bạn mới, và bản thân bạn lại có thêm một nơi để đến thăm và gặp lại người bạn cũ. Trong tất cả những tình huống trên, cái lợi đã bày ra rành rành trước mắt chúng ta. Dĩ nhiên cẩn thận và cảnh giác là rất quan trọng, Nhưng vì ta luôn có sự lựa chọn trong mọi tình huống, cho nên tốt nhất là cứ tin rằng mọi thứ đều tích cực và mong chờ mọi việc êm xuôi. Quan trọng là bạn tìm kiếm thứ gì. Hãy suy nghĩ xem, có bao giờ trong đời bạn gặp điều gì đó tồi tệ, nhưng rồi hóa ra lại là một việc tốt lành ẩn đằng sau điều đó không? Đương nhiên là phải có chứ. Tác giả và diễn giả Brian Tracy đã từng nói, những gì ta tin và trông đợi trong cuộc sống sẽ biến thành lời tiên tri cho chính ta. Đôi khi chúng ta nghe ai đó nói rằng, tình hình bây giờ có thể là u ám thế đấy, nhưng một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ cảm thấy thật buồn cười. Bạn có nghĩ rằng, sao không cười luôn từ bây giờ đi? Đúng vậy, thay vì mất thời gian để buồn bực và chán nản mấy tuần liền, hãy ngừng lại và tự hỏi xem, chỗ buồn cười và lợi ích mà ta có được từ sự việc lần này là gì? Vấn đề chỉ là bạn muốn hướng sự chú ý của mình vào đâu mà thôi. Chúng tôi không bảo bạn phải lạc quan một cách vô tri, mà hãy nhận lấy bài học, mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước. Đừng coi cuộc sống này quá nặng nề. Bạn cứ vui đùa và sẵn sàng tự cười nhạo bản thân mình bất cứ lúc nào. Tính khôi hài và sự lạc quan lành mạnh là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta có một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Bạn nhìn thấy điều gì? Napoleon Hill, diễn giả và tác giả bestseller, đã từng nói rằng bất cứ điều tồi tệ nào cũng mang trong nó mầm mống của một lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy lắng nghe câu chuyện của Jack. Tôi từng nghĩ đời mình thế là hết khi công ty của tôi đang làm việc đột nhiên đóng cửa. Trước đó tôi có nguồn động viên vô hạn được làm việc với những người trẻ tuổi, tài năng. Hơn nữa tôi lại thật sự yêu thích công việc này. Thế nhưng đột nhiên mọi thứ đều mất hết. Tôi rất chán nản và trong một lần tham dự buổi nói chuyện của tổ chức Clement and Cheese Stone ở Chicago, tôi đã tâm sự hoàn cảnh của mình với người chủ trì. Tình cờ làm sao, ông ấy lại là phó chủ tịch của tổ chức này và ông đã đề nghị với tôi một công việc mới. Mọi việc sau đó còn tốt hơn. Họ trả lương cho tôi cao hơn, một ngân sách vô hạn và tôi có cơ hội tham gia bất cứ buổi nói chuyện hay hội thảo nào mà tôi muốn. Bây giờ thì tôi đã làm việc trực tiếp với Clement Stone và ông còn là người giới thiệu tôi tham gia thực hiện bộ sách Success Principles. Nếu như tôi không bị mất công việc trước đây, thì có lẽ giờ đây tôi cũng không được như bây giờ. Nhiều khi ngỡ như ta đang đối mặt với khủng hoảng, nhưng đó thật ra chỉ là một bước ngoặt trong đời. Khi một chuyện gì đó tệ hại diễn ra, hãy nhớ rằng bên trong đó luôn mang một hạt giống của một điều gì đó tốt đẹp hơn. Hãy thử nhìn lên thay vì cứ nhìn xuống. Cho dù mọi việc có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa, gần như luôn có một điều tích cực nào đó kèm theo. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm, hãy tự hỏi bản thân, lợi ích của sự việc lần này là gì? Nếu như bạn không thể trả lời ngay lúc đó, thì cứ tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm với một cái đầu có tư duy thoáng hơn và rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình. John Wooden, huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại, tác giả và diễn giả, đã từng nói rằng mọi chuyện đều trở nên thật tốt đẹp cho người nào suy nghĩ tốt đẹp về cách mà mọi chuyện diễn ra. Hãy lắng nghe câu chuyện của Carter, 30 tuổi, sống ở Vancouver. Mọi người ai cũng nói là tôi rất dút dát, ít nhất là so với chị của tôi, Marin. Chị ấy ra đời trước tôi chỉ có 39 giây, và cho dù chúng tôi là chị em sinh đôi, tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy tự tin, hài hước và nói chuyện rất lôi cuốn. Ai cũng yêu quý chị ấy cả. Nhưng sau hôm sinh nhật lần thứ 18 của chúng tôi, tất cả đã thay đổi. Chúng tôi đi mua sắm và bạn trai mới của chị ấy đến đón chị tại trung tâm mua sắm. Thế là tôi lái xe một mình bên cạnh xe của hai người. Bạn trai chị ấy muốn đua với tôi, nhưng tôi không chịu. Anh ta phóng nhanh qua xe tôi và rồi lạc tay lái, đâm vào một chiếc xe khác. Trong cơn kinh sợ, tôi nhìn đội cứu hộ cố gắng cứu lấy chị tôi, nhưng vô ích. Ngày hôm đó, chị tôi, người bạn thân nhất, tấm gương lớn nhất của tôi, đã qua đời. Tôi mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng và rồi mình sẽ tỉnh dậy. Nhưng không, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, với gia đình tôi? Myrin, làm sao tôi có thể sống mà không có chị ấy? Suốt mấy tháng sau đó, tôi không chịu đối diện với sự thật. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó tốt đẹp trong việc chị tôi qua đời. Tôi chỉ toàn nghĩ đến những việc mà hai chúng tôi sẽ không bao giờ có thể cùng nhau làm được nữa. Việc phải đối mặt với cái chết của chị khó đến thế nào? Và đời tôi còn có ý nghĩa gì nữa khi chị ấy đã mất rồi? Và với những suy nghĩ đen tối như vậy, không điều gì tích cực có thể đến được với tôi. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu tôi không thay đổi cách nhìn nhận của mình. Tôi khó nhọc tìm kiếm bất cứ một điểm tích cực nào, dù là nhỏ nhất, trong sự việc này. Vài tuần sau, tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện dưới một góc nhìn khác. Tôi nhận ra chị mình có lẽ cũng không muốn tai nạn như thế xảy ra với bất cứ ai. Thế là tôi chợt cảm thấy mình có sứ mệnh cảnh tỉnh mọi người, và tôi bắt đầu hành trình thực hiện nhiệm vụ ấy. Năm sau đó, tôi đề nghị được nói chuyện với học sinh trong trường vào buổi lễ tốt nghiệp và kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện. Các học sinh và giáo viên đều rất cảm động. Họ đề nghị tôi cũng đến nói chuyện ở những trường khác. Và tôi đã làm như thế. Dần dần tôi nhận được nhiều yêu cầu từ nhiều trường trong cả nước và thư của các bạn học sinh. Thật tuyệt vời! Cho đến lúc này, tôi đã nói chuyện trước hơn 1 triệu học sinh của 4 quốc gia. Sự tự tin của tôi đã lớn dần lên và tôi cũng đã thay đổi. Tôi đã là một con người hoàn toàn khác so với 10 năm trước đây. Và tôi nhận thấy mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi chịu tìm kiếm những điều tích cực. Tuy là nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế là mọi chuyện, cho dù xấu tới đâu đi nữa, cũng đều có mặt tốt của nó. Nếu như bạn chịu nhìn nhận đúng đắn và chú ý vào những điều tích cực. Chúng tôi chắc là bạn cũng có thể nhớ lại rất nhiều lần, cuộc đời bạn tưởng chừng như tận thế đến nơi. Bạn chuyển nhà, bạn bị đụng xe, bạn không chọn được lớp mình muốn. Nhưng sau này, bạn lại nhận ra có một vận may đang giấu mình đâu đó. Cho nên bạn hãy tìm lấy ly nước chanh trong đống quả chanh. Càng sớm tìm bao nhiêu, bạn càng thấy nó sớm bấy nhiêu. Và nếu sống trong tâm trạng mong chờ một điều tốt đang đến, bạn sẽ cảm thấy bớt buồn bực và chán nản trong thời gian chờ nó xuất hiện.